Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 17 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết tựa đề Những lý do khiến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục hy vọng cho tương lai Kitô giáo ở Âu Châu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, Con đường ơn gọi của một nữ tu phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau cùng trong Mục Đạo Vào Đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Linh Mục Người Cầu Nguyện. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp nhân ngày lương thực thế giới cử hành hôm qua 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp trong việc góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới. Trong sứ điệp gửi đến ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Quốc tế, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ sự hài lòng vì đề tài được chọn cho Ngày Lương thực Thế giới năm nay là các hợp tác xã nông nghiệp nuôi thế giới. Ngài viết, vấn đề ở đây không phải chỉ là nâng đỡ các hợp tác xã như một hình thức tổ chức kinh tế và xã hội, nhưng còn coi chúng như một phương thế thực sự của hoạt động quốc tế. Kinh nghiệm tại nhiều nước chứng tỏ rằng các hợp tác xã, ngoài việc đẩy mạnh hoạt động nông nghiệp, chúng còn là một phương thế giúp các nông dân và dân chúng ở nông thôn can thiệp trong những lúc quyết định và đồng thời là một dụng cụ hữu hiệu để thực hiện sự phát triển toàn diện với con người là nền tảng và là mục đích. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, nhờ dành ưu tiên cho chủ kích nhân bản, các hợp tác xã nông nghiệp có thể vượt lên trên khía cạnh hoàn toàn là kỹ năng canh tác, đặt chủ kích con người ở trung tâm hoạt động kinh tế, nhờ đó giúp mang lại câu trả lời thích hợp cho các nhu cầu đích thực của địa phương. Đây là một quan điểm khác với quan điểm chịu ảnh hưởng của các biện pháp quốc nội và quốc tế, chỉ nhắm mục tiêu duy nhất là kiếm lợi, bảo vệ thị trường, dùng các nâm phẩm ngoài mục tiêu lương thực, du nhập những kỹ thuật sản xuất mới mà không có sự thận trọng cần phải có.
Vatican. Từ sáng hôm qua 16 tháng 10, các dự thính viên và đại biểu các giáo hội Kitô anh em bắt đầu lên tiếng phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Phiên họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Doan Thăng Hán, Giám mục Giáo phận Hồng Kông, nhưng không có sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Có 46 dự thính viên và 14 đại diện các giáo hội Kitô khác. Ngoài ra có 3 vị khách mời đặc biệt. Việc phát biểu được tiếp tục trong phiên khoáng đại thứ 14 vào ban chiều, mỗi dự thính viên được nói trong vòng 3 phút, tức là ít hơn 2 phút so với các nghị phụ. Trong số các nghị phụ phát biểu trong các phiên họp trước đó, người ta đặc biệt chú ý đến lập trường của Đức Cha Phan José Pode, giám mục giáo phận Osnabrück ở Bắc Đức. Đề nghị cho giáo dân được lãnh trách nhiệm nhiều hơn trong giáo hội. Một nền mục vụ sống động đòi phải có sự cộng tác giữa những người đã chịu phép rửa, chịu phép thêm sức, những người được giao phó trách vụ, những người được sai đi và những người được chịu chức thánh. Để được vậy, điều đáng mong ước là nới rộng trách nhiệm của các giáo dân nam nữ trong lĩnh vực phụng vụ, huấn giáo và phục vụ.
Đức cha John Vong Sukau, 44 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Kota Kinabalu bên Malaysia, thì kêu gọi cải tiến các phương pháp truyền giáo. Ngài nói, lời kêu gọi tái truyền giảng tin mừng, giả thiết, có nhận thức rằng các phương pháp và lối diễn tả của chúng ta ngày nay không còn thu hút hoặc có sức mời gọi thế giới đang bị lôi kéo hoặc bị thúc đẩy vì những thay đổi. được đẩy mạnh do những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, cũng như vì sự ham muốn của con người. Nhiều suy tư và hội nghị đã được tổ chức ở nhiều cấp độ sau Công đồng Chung Vatican II, cố gắng đọc và hiểu các dấu chỉ thời đại. Nhiều tuyên ngôn và huấn dụ đã được công bố cho các giáo hội địa phương để can đảm đáp ứng những tình trạng thay đổi trong hy vọng. Nhưng các sứ điệp đã không thể được thông truyền mau lẹ và rộng rãi cho đủ. Chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận rằng những câu trả lời của chúng ta trong quá khứ không theo kịp những thay đổi trong thế giới. Chúng ta đã không thể mang lại những giải đáp cho cá nhân và xã hội bị kẹt giữa các cơ cấu và những dịp tội lỗi. Tiếng nói của chúng ta bị bóp nghẹt vì những luật lệ quốc gia hoặc những thế lực mạnh mẽ kiểm soát các cơ quan truyền thông. Tôi muốn kể thêm một chiều kích nữa, đó là xu hướng tiến đến trào lưu cuồng tín và cực đoan. Vì thế, cần cấp thiết duyệt lại các phương pháp của chúng ta trong việc thông truyền giáo huấn của giáo hội về từ ngữ, hình thức, cách diễn tả và phương thế. Đức Tổng giám mục Wong Su Cao cũng kêu gọi tăng cường việc đào tạo giáo dân. Tại một số miền như ở Á Châu, họ cần được huấn luyện để có thể đáp lại những hoàn cảnh khó khăn khi đức tin của họ bị đe dọa. Việc đối thoại liên tôn là điều rất cần thiết trong chương trình tái truyền giảng tin mừng. Đồng thời, chúng ta cần đảm bảo cho các tín hữu Kitô thiểu số tại một số miền được bảo vệ và đức tin của họ được củng cố.
Luisetna, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ. Tôi giác rằng chỉ có 1/4 các nước trên thế giới tôn trọng tự do tôn giáo. Trên đây là lời khẳng định nổi bật trong phúc trình thường niên lần thứ 9 do Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ soạn thảo, và sẽ được công bố chính thức vào ngày hôm nay, 17 tháng 10, tại Đại học Luisec, Thụy Sĩ và nhiều thành phố khác ở Âu Châu. Phúc trình nêu những ví dụ cụ thể và chứng từ về tình hình tự do tôn giáo tại năm châu. Theo thông cáo về phúc trình này được phổ biến trước đó, hôm 15 tháng 10 vừa qua, mặc dù tự do tôn giáo được ghi rõ ràng trong hiến pháp của hầu hết các nước trên thế giới, nhưng trong thực tế chỉ có 1/4 các nước bảo đảm quyền này cho các công dân của mình. Đứng đầu danh sách các nước ít tôn trọng tự do tôn giáo nhất có Ả Rập Saudi, Pakistan và Iran. Nói chung, quyền tự do tôn giáo ít được tôn trọng tại Trung Đông, Bắc Phi, Á Châu và vùng Thái Bình Dương.
Thứ Tư hôm nay 17 tháng 10 là kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức John Paulo I, vị giáo hoàng chỉ cai trị giáo hội trong 33 ngày. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình truyền hình TGCOM 24 ở Italia hôm 15 tháng 10 vừa qua, Đức cha Enrico Dancovolo, dòng Don Bosco, viện trưởng giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma, đồng thời cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức John Paulo I, cho biết, từ các hồ sơ thu thập được trong các cuộc điều tra ở cấp giáo phận, người ta thấy có nhiều điều mới mẻ quan trọng, nhiều chi tiết mới về tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Luciani sau này là Đức Giáo Hoàng John Paulo I. Tổng cộng, chứng từ của 167 người đã được thu thập cùng với các văn kiện y khoa, tất cả đều loại trừ mọi ngờ vực liên quan đến cái chết của Đức Cố Giáo Hoàng. Đúng ngày thứ Tư hôm nay, Đức cha Dancovolo sẽ đệ trình Bộ Phong Thánh toàn bộ hồ sơ đã được thu thập trong cuộc điều tra ở cấp giáo phận về các nhân đức anh hùng, cũng như về cuộc khỏi bệnh, có thể là phép lạ, do Đức John Paulo I. Đức cha Cavolo nói, tôi xác tín rằng một ngày kia Đức John Paulo I sẽ được phong chân phước. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mà tôi đã gặp trong tuần trước đây nói với tôi rằng Ngài rất hài lòng vì bước tiến quan trọng trong án phong chân phước cho Đức John Paulo I, đồng thời Ngài cũng mời gọi tôi hãy thận trọng. Đức Thánh Cha mạnh mẽ ủng hộ án phong này với sự quan tâm và lòng quý mến. Ngài chúc lành đặc biệt cho tiến trình này.
Freiburg, nhân ngày Thế giới chống nghèo đói do Liên Hiệp Quốc đề xướng, Tổ chức Caritas Quốc tế kêu gọi gia tăng viện trợ cho những miền nghèo nhất trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Caritas Quốc tế nhận xét rằng, trong vòng 30 năm qua, số người nghèo trên thế giới sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim một ngày, giảm từ 1 tỷ 940 triệu người xuống còn 1 tỷ 290 triệu người. Tuy nhiên, nạn nghèo đói vẫn còn kéo dài tại miền Nam Á Châu và nhiều miền ở Phi Châu. Hố chia cách giữa người giàu và người nghèo có nguy cơ trở nên sâu rộng hơn. Sự giảm bớt tổng số người nghèo trên thế giới phần lớn là do sự tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
VN, Tổng giáo phận VN thủ đô Áo sẽ giảm bớt hơn 75% số giáo xứ trong vòng 10 năm tới đây, mặc dù có sự phản đối của một số tín hữu công giáo ở địa phương. Ông Michael Brüller, phát ngôn viên của Tổng giáo phận VN cho biết, 660 giáo xứ hiện nay tại đây sẽ được gộp thành 150 giáo xứ lớn, mỗi xứ sẽ gồm từ 3 đến 5 linh mục và có thánh lễ hàng ngày. Mục đích của chúng tôi không phải chỉ là tổ chức lại giáo phận, nhưng còn nhắm tăng cường các hoạt động truyền giáo của toàn thể cộng đoàn giáo phận. Ông Priller tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, sở dĩ có sự thay đổi như thế là vì số giáo sĩ và giáo dân giảm sút. Các giáo họ nhỏ trong mỗi giáo xứ sẽ được các giáo dân thiện nguyện điều khiển và được phép cử hành phụng vụ lời Chúa. Vào đầu năm tới đây, các giám mục trong Tổng giáo phận Viên sẽ phát họa lại ranh giới các giáo xứ mới và các giai đoạn thi hành việc tổ chức lại các sứ đạo. Hồi trung tuần tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên cho biết, việc điều chỉnh lại ranh giới các giáo xứ sắp tới sẽ là cuộc cải tổ lớn nhất trong hai thế kỷ qua của giáo phận. Việc làm này sẽ giúp tận dụng tài nguyên, giảm bớt việc hành chánh và dành nhiều thì giờ hơn cho việc rao giảng tin mừng. Điều này cũng là cơ hội cho sự cộng tác mới mẻ giữa các linh mục và giáo dân theo ơn gọi Kitô chung của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Những lý do khiến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục hy vọng cho tương lai Kitô giáo ở Âu Châu. Vị thính giả, vào cuối khuyên họp khoáng đại thứ 12, chiều tối thứ hai 15 tháng 10 vừa qua, một số nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 đã được xem cuốn phim tựa đề Những quả chuông của Âu Châu. Về đề tài những tương quan hệ giữa Kitô giáo, văn hóa Âu Châu và tương lai của đại lục này. Cuốn phim trình bày một số trong một loạt những cuộc phỏng vấn đặc biệt các nhân vật nổi bật của Kitô giáo, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, Đức Thượng Phụ Kirin, Giáo Chủ Chính Thống Nga, Đức Tổng Giám Mục Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo Rowan William, Mục Sư Huber, Cựu Chủ tịch Liên Hiệp các Giáo hội Tin Lành tại Đức, cùng với nhiều nhân vật chính trị và văn hóa. Một sợi dây liên kết trong cuốn phim này là những tiếng chuông từ nhiều nơi ở Âu Châu, và việc đúc một quả chuông tại hãng đúc chuông Anyong có từ lâu đời ở Italia. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Qua đó, Ngài nêu rõ những lý do khiến Ngài tiếp tục hy vọng nơi tương lai của con người và của Âu Châu. Thưa Đức Thánh Cha, qua các thông điệp đã công bố, Đức Thánh Cha đang đề nghị một nền nhân loại học mạnh mẽ, một con người được tình thương của Thiên Chúa ngự trị trong đó, một con người có lý trí được mở rộng nhờ kinh nghiệm đức tin, một con người có trách nhiệm xã hội nhờ sức sinh động của bác ái, được lãnh nhận và trao tặng trong sự thật. Thưa Đức Thánh Cha, chính trong chân trời quan niệm như thế về con người mà sứ điệp tin mừng đề cao tất cả những yếu tố xứng đáng với con người, thanh tẩy những cặn bã làm lu mờ khuôn mặt đích thực của con người, vốn được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nhiều lần khẳng định rằng sự tái khám phá ấy về khuôn mặt con người, các giá trị tin mừng, những căn cội sâu xa của Âu Châu là nguyên do của một niềm hy vọng lớn cho Âu Châu, và không phải chỉ Âu Châu mà thôi. Đức Thánh Cha có thể giải thích cho chúng con về những lý do tại sao Ngài hy vọng không?
Lý do thứ nhất khiến tôi hy vọng hệ tại điều này là sự mong ước Thiên Chúa, sự tìm kiếm Thiên Chúa được ghi khắc sâu đậm nơi mỗi tâm hồn con người và không thể biến mất. Dĩ nhiên, trong một thời điểm nào đó, người ta có thể quên lãng Thiên Chúa, gạt bỏ Chúa sang một bên và lơ là những điều khác. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ biến mất. Điều mà Thánh Augustino đã nói rất là đúng, đó là con người chúng ta khắc khoải cho đến khi nào chúng ta tìm được Thiên Chúa. Sự khắc khoải này ngày nay vẫn có. Điều làm hy vọng là ngày nay con người cũng luôn luôn lên đường hành trình tiến về vị Thiên Chúa ấy. Lý do thứ hai khiến tôi hy vọng là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, niềm tin nơi Chúa Kitô rất là chân thực. Và sự thật này thì không bao giờ già nua. Người ta cũng có thể quên lãng sự thật trong một thời gian nào đó. Người ta có thể tìm thấy những điều khác và gạt bỏ sự thật. Nhưng sự thật trong tư cách là sự thật sẽ không bao giờ biến mất. Các ý thức hệ chỉ có một thời gian giới hạn. Chúng có vẻ hùng mạnh đến độ không thể chống lại được, nhưng sau một thời gian nào đó chúng bị hao mòn đi, không còn sức mạnh nơi mình nữa, vì chúng thiếu sự thật sâu xa. Chúng chỉ là những mẫu sự thật, và sau cùng chúng bị tàn lụi hao mòn đi. Trái lại, tin mừng là chân thực và vì thế không bao giờ hao mòn. Trong mọi giai đoạn của lịch sử, luôn xuất hiện những chiều kích mới của sự thật, xuất hiện tất cả sự mới mẻ của sự thật để đáp ứng những đòi hỏi của tâm trí con người, để họ có thể tiến bước trong sự thật ấy và tìm lại bản thân ở trong đó. Bởi vậy, chính vì lý do này tôi xác tín rằng hiện nay cũng đang có một mùa xuân mới của Kitô giáo. Lý do thứ ba có tính chất thực nghiệm. Chúng ta thấy lý do này nơi sự kiện, sự khắc khoải vừa nói hiện đang hoạt động mạnh mẽ nơi giới trẻ. Người trẻ đã thấy bao nhiêu điều, những điều do các ý thức hệ và chủ nghĩa duy tiêu thụ đề ra. Nhưng họ cảm thấy sự trống rỗng trong những điều đó, thấy rõ sự bất túc của chúng. Con người được dựng nên cho những gì là vô biên, tất cả những điều hữu hạn đều là quá ít ỏi đối với con người. Và vì thế chúng ta thấy chính nơi các thế hệ trẻ, niềm khắc khoải ấy lại bừng dậy và họ lên đường hành trình, và vì thế có những khám phá mới về vẻ đẹp của Kitô giáo, một Kitô giáo không thuộc loại rẻ tiền bị thu hẹp lại, nhưng là Kitô giáo với tính chất quyết liệt và sâu xa. Do đó tôi thấy rằng nền nhân loại học như thế chỉ cho chúng ta thấy luôn có những sự bừng tỉnh của Kitô giáo và những sự kiện thực tế xác nhận điều ấy với một lời, nền tảng sâu xa, đó chính là Kitô giáo, là điều chân thực và chân lý thì luôn luôn có một tương lai.
Thưa Đức Thánh Cha, nhiều lần Ngài khẳng định rằng Âu Châu đã và còn một ảnh hưởng văn hóa trên toàn thể nhân loại và không thể không cảm thấy có trách nhiệm đặc biệt, không những về tương lai của mình, nhưng cả tương lai của toàn thể nhân loại nữa. Khi nhìn về đằng trước, người ta có thể phác họa bối cảnh chứng tá hữu hình của các tín hữu Công giáo và các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội chính thống và tin mừng. Tại Âu Châu, từ Đại Tây Dương tới rặng núi Uran, các tín hữu ấy, khi sống các giá trị tin mừng mà họ xác tín, đang góp phần vào việc xây dựng một Âu Châu trung thành hơn với Chúa Kitô, hiếu khách hơn, liên đới hơn, không những bằng cách bảo tồn gia sản văn hóa và tinh thần làm cho họ nổi bật, nhưng cả trong nỗ lực dấn thân tìm kiếm những con đường mới để đương đầu với những thách đố chung lớn lao trong thời đại hậu hiện đại và đa văn hóa như hiện nay.
Đây là một câu hỏi lớn. Điều hiển nhiên là Âu Châu ngày nay cũng có một ảnh hưởng lớn trên thế giới về mặt kinh tế cũng như về văn hóa và trí thức. Tương ứng với ảnh hưởng ấy, Âu Châu cũng có một trách nhiệm nặng nề. Nhưng Âu Châu cũng phải tìm được căn tính trọn vẹn của mình để có thể nói và hành động theo trách nhiệm. Theo tôi thì vấn đề ngày nay không còn là những khác biệt quốc gia, đó là những khác biệt không còn là sự chia rẽ nữa. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Các quốc gia vẫn tồn tại, và trong sự khác biệt văn hóa, nhân bản, tính tình là một sự phong phú bổ túc cho nhau và tạo nên một bản đại hợp ca gồm các nền văn hóa khác nhau. Xét về nền tảng, đó là một nền văn hóa chung. Tôi thấy vấn đề Âu Châu tìm được căn tính của mình hệ tại sự kiện này là tại Âu Châu ngày nay chúng ta có hai tâm hồn. Một tâm hồn là lý trí trừu tượng, phản lịch sử, muốn thống trị mọi sự vì nó cảm thấy mình ở trên mọi nền văn hóa. Một lý trí sau cùng đi tới chính mình muốn loại bỏ mọi truyền thống và các giá trị văn hóa để ủng hộ một thứ lý trí trừu tượng. Phán quyết đầu tiên của Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp về các thánh giá là một thí dụ cụ thể về thứ lý trí trừu tượng ấy. Họ muốn loại bỏ mọi thứ truyền thống và cả lịch sử nữa. Nhưng người ta không thể sống như vậy. Hơn nữa, cả lý trí thuần túy cũng bị ảnh hưởng của một hoàn cảnh lịch sử nhất định, và chỉ theo nghĩa đó nó mới hiện hữu. Tâm hồn thứ hai là tâm hồn mà chúng ta có thể gọi là tâm hồn Kitô giáo, cởi mở đối với tất cả những gì là hữu lý, và chính nó đã tạo nên sự táo bạo của lý trí và tự do của một lý trí phê bình, nhưng vẫn ăn rễ sâu nơi căn cội đã tạo ra Âu Châu này, đã xây dựng đại lục này trên các giá trị lớn, trong những trực rác rộng lớn, trong viễn tượng đức tin Kitô. Nhất là trong các cuộc đối thoại đại kết giữa giáo hội Công giáo, chính thống và tin lành, tâm hồn thứ hai này phải tìm được một sự diễn tả chung, rồi phải gặp gỡ cái lý trí trừu tượng, nghĩa là chấp nhận và bảo tồn tự do phê bình của lý trí so với tất cả những gì có thể làm và đã làm. Nhưng thực hành tự do ấy, cụ thể hóa tự do ấy trên căn bản trong sự gắn bó với những giá trị lớn mà Kitô giáo đã cho chúng ta. Chỉ trong một tổng hợp như thế, Âu Châu mới có thể ảnh hưởng trong cuộc đối thoại liên văn hóa của nhân loại ngày nay và ngày mai. Vì một lý trí loại bỏ nền văn hóa thì không thể tham dự một cuộc đối thoại liên văn hóa được. Chỉ có thứ lý trí có căn tính lịch sử và luân lý thì mới có thể nói với người khác, tìm kiếm một sự liên văn hóa, trong đó tất cả có thể đi vào và tìm được một sự hiệp nhất cơ bản của các giá trị, có thể mở đường dẫn về tương lai, một thuyết nhân bản mới, cũng là mục tiêu của chúng ta. Và rồi, đối với chúng ta, thuyết nhân bản này tăng trưởng từ ý tưởng lớn về con người theo hình ảnh giống Thiên Chúa.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Những lý do khiến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp tục hy vọng cho tương lai Kitô giáo ở Âu Châu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Con đường ơn gọi của một nữ tu phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Sau đây là con đường ân gọi của một nữ tu phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, tạm gọi tên chị là Maria Rosalina. Chị viết: Tôi được hồng ân biết đến tình thương của Đức Mẹ Maria ngay từ những năm đầu đời, cũng như được trông thấy những tấm gương thánh thiện ngay khi còn bé tí teo. Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria là nhân vật chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi, và là vị mà tôi luôn luôn khẩn cầu vào những thời điểm quan trọng hoặc trong những giai đoạn đau thương. Và tôi luôn xác tín rằng chính Đức Mẹ Maria đã làm phép lạ cho việc thực hiện ơn gọi đời tôi. Tôi sinh ra và lớn lên tại London, thủ đô Anh Quốc. London là thành phố có đa số dân sống không biết Thiên Chúa hoặc sống buông thả trong việc tìm kiếm thú vui và thành công vật chất. Trong những năm gần đây, thủ đô London lại chứng kiến cảnh tràn ngập đủ thứ hạng người thuộc mọi chủng tộc màu da dân hóa khác nhau. Đây là sự kiện làm giàu cho xã hội Anh Quốc, nhưng cùng lúc kéo theo hệ lụy làm biến mất quan niệm về một tôn giáo duy nhất chân thật. Hiện tượng này khiến cho đời sống tôn giáo trở thành chuyện điên rồ hoặc làm cớ cho nhiều người giáp phạm. Chính trong bầu khí tục hóa ấy mà tôi sinh ra và lớn lên. Tôi luôn theo học tại các trường công, và như thế, nền giáo dục Kitô giáo tôi chỉ được lãnh nhận từ gia đình. Thân phụ tôi là tín hữu Công giáo, trong khi thân mẫu tôi không Công giáo. Vài năm trước khi tôi chào đời, ba tôi được nung nấu lòng sùng kính Đức Mẹ nhờ dấn thân trong hoạt động tông đồ Thánh Mẫu, gọi là Một Ngày với Đức Mẹ Maria. Nói thế để nhấn mạnh rằng, quả thật tôi được ân Thánh bao phủ chan hòa ngay cả trước khi mở mắt chào đời. Vì thân mẫu không Công giáo, nên mọi giáo huấn về đức tin tôi hấp thụ từ hiền phụ. Chính ba dạy tôi những kinh đọc với Đức Mẹ Maria và kinh cầu cùng các thánh thiên thần bản mệnh. Ba tôi luôn nói với tôi về đức tin Công giáo và về các thánh, trong khi mẹ tôi khuyến khích tôi phát triển các năng khiếu về nghệ thuật, ca nhạc, vân vân. Ba tôi không bao giờ phản đối các khuyến khích của mẹ, còn mẹ thì luôn luôn tôn trọng việc ba giáo dục hai chị em tôi trong đức tin Công giáo. Từ thơ bé, tôi vốn sẵn tính lạc quan, có lẽ tôi hấp thụ đức tính này từ nơi hiền mẫu. Mẹ tôi luôn nhìn cuộc đời và mọi biến cố dưới khía cạnh tích cực. Vì thế, tôi luôn luôn vui vẻ, thích cười đùa, nghịch ngợm. Ba tôi âu yếm gọi tôi là con bé hạnh phúc. Phần tôi rất thích đi theo ba đến nhà thờ lằn hạt mân côi chung. Mỗi buổi tối trước khi lên giường ngủ, ba tôi thường nói với tôi về Đức Mẹ Maria và về các thánh. Ngoài ra, cùng với thời gian, lớn lên trong tôi lòng quý mến việc đọc kinh cầu nguyện, đặc biệt cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria. Tôi thâm tín rằng, chính nhờ lòng kính mến Đức Mẹ mà tôi được can đảm tiến bước và được cứu thoát khỏi bao hiểm nguy trong cuộc đời. Rồi nhờ lời dạy của ba, tôi thường đọc sách truyện các thánh. Trong số các vị thánh, tôi đặc biệt cảm phục cuộc sống hy sinh và say mê tình yêu Thiên Chúa của Thánh nữ Rosa da Lima, đức tin trong trắng anh hùng của Thánh nữ Maria Goretti và cuộc đời ba trẻ chân chiên làng Fatima được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ vào năm 1917. Tất cả những dự kiện tích cực trên đây góp phần vào việc làm cho tôi, ngay từ thơ bé, đã hướng lòng về Thiên Chúa và về Đức Mẹ Maria, cũng như có khả năng hiểu rằng có một chiều kích nào đó cao cả hơn những gì toàn tòng vật chất. Trong khi đó, mẹ tôi gieo vào lòng tôi niềm cảm thương sâu xa đối với người nghèo, kẻ bất hạnh, người đau khổ và những ai bị xã hội khinh rẻ. Mẹ tôi cũng nêu cao gương sáng về lòng bác ái, tinh thần hy sinh và luôn dạy tôi phải chấp nhận mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc và tôn giáo. Điều này khiến tôi mong ước hiến thân phục vụ người khác. Trong thời thơ ấu, tôi có nhiều dịp tiếp xúc và trông thấy hình ảnh các nam nữ tu sĩ mặc áo dòng. Nhưng các vị này không lôi cuốn sự chú ý tò mò của tôi cho lắm. Tôi xem sự hiện diện của các vị như chuyện thường tình. Thế rồi vào năm tôi lên 9 hoặc 10, ba tôi mất việc làm. Từ đây khởi đầu một giai đoạn gian nan khốn khó cho toàn gia đình tôi. Bây giờ hồi tưởng lại thời gian ấy, tôi hiểu rằng đúng là một ân huệ lớn lao Đức Mẹ vô nhiễm dành cho tôi. Bởi vì chính nhờ gian khổ mà lòng tôi không quá bám víu vào những gì chóng qua ở đời này. 2 năm cuối cùng trước khi từ bỏ tất cả để vào dòng tu là 2 năm tôi sống thật hạnh phúc, mặc dầu vẫn có nhiều khó khăn. Tôi hiểu rõ hơn việc cần thiết phải lãnh nhận các bí tích và chỗ đứng của Đức Mẹ Maria trong cuộc đời. Tôi thường đến trung tâm do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta điều khiển để phụ giúp việc chăm sóc người nghèo. Một năm, tôi có dịp làm một cuộc tĩnh tâm dài ngày nơi cộng đoàn các nữ tu Phanxicô Đức Mẹ vô nhiễm. Lúc trở về nhà, tôi bỗng cảm thấy lòng bừng lên niềm khao khát Thiên Chúa và mong ước sống cho một mình Ngài. Khía cạnh thừa sai của hội dòng đáp ứng đúng nguyện vọng của tôi là hiến thân cho Thiên Chúa và cho người khác qua Đức Mẹ Maria. Sau đó, khi có dịp qua Ý, lưu lại vài tuần nơi các nữ tu Phanxicô Đức Mẹ vô nhiễm và dự lễ khấn dòng của một người bạn, tôi bỗng thấy rõ mình phải làm gì. Khi trở về London, tôi thu xếp mọi sự để trở lại Ý, và đây là lần ra đi vĩnh viễn. giả biệt tất cả và mọi người để trở thành nữ tu phan sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Linh Mục Người Cầu Nguyện.
Đức cha Dominic Suhauchiu, 73 tuổi, được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục Cebu hồi năm 1987, một giáo phận có 64.000 tín hữu Công giáo ở đảo Sarawak bên Malaysia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ukan ở Thái Lan, Đức cha Suhauchiu đã nêu bật tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện và kinh nghiệm của ngài trong lĩnh vực này. Ngài nói: "Thế tôi càng cảm thấy sức ép của công việc thì tôi càng thấy cần dành nhiều thời giờ hơn để sống với Chúa. Tôi rất tiếc vì có một số linh mục quá miệt mài với công việc và say mê làm những công việc họ đang làm, đến độ không còn giờ hoặc chỉ còn rất ít thời giờ cho chính Chúa. Thời gian đầu tiên trong ngày phải được dành cho Chúa." Với quan niệm đó, mỗi sáng sau khi thức dậy, Đức cha Suhauchiu đọc kinh thần vụ, dâng thánh lễ và tiếp tục nguyện ngẫm. Ngài không tiếp khách nào trước 9 giờ sáng, và trong khi làm việc trong ngày, ngài thường nhớ đến sự hiện diện của Chúa trong mọi việc ngài làm, nhất là khi các tín hữu đến kể lể với ngài những vấn đề cá nhân của họ. Tháng 4 năm 1992, trong lúc Đức cha Suhauchiu viếng thăm mục vụ tại miền nội Sarawak để chuẩn bị cho giáo hữu lãnh nhận bí tích thêm sức, thì có một phụ nữ mang đứa con mới sinh được 2 tuần rưỡi đến gặp Đức cha. Đứa bé đã bị tiêu chảy ra máu trong 5 ngày trước đó và chỉ còn thoi thóp, không có sức để khóc nữa. Xui hơn nữa là nhà thương lại ở quá xa. Đức cha Su tìm cách an ủi bà mẹ đứa bé sắp chết và nói với bà rằng, chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể cứu được con của bà. Nói rồi, Đức cha đặt tay trên hài nhi và bắt đầu cầu nguyện. Lạ thay, một lát sau, sức mạnh như được truyền vào huyết mạch của hài nhi, và dần dần đứa bé bắt đầu cựa quậy cho đến khi nó bật khóc. Về sau, bà mẹ cho Đức cha biết đứa con gái của bà được trở lại bình thường. Đức cha Suhauchiu cũng kể lại nhiều kinh nghiệm về sức mạnh thiêng liêng của lời cầu nguyện, và ngài kết luận rằng, với lời cầu nguyện, mọi việc đều có thể.
Kính thưa quý vị thính giả, chứng từ trên đây của Đức cha Suhauchiu một lần nữa nói lên xác tín về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống của giám mục cũng như linh mục. Trong bài lần trước, chúng tôi đã bàn về linh mục như một người được thánh hiến cho Thiên Chúa theo gương Chúa Giê-xu Ki-tô. Điều này cũng có nghĩa là linh mục phải là con người có đời sống cầu nguyện như Chúa Ki-tô. Định nghĩa này tóm gọn đời sống thiêng liêng của linh mục và là nguyên lý làm cho toàn thể việc tông đồ của linh mục được sinh động. Phúc âm gợi lại những hình ảnh Chúa Giê-xu cầu nguyện vào những giờ phút quan trọng trong sứ vụ của Ngài. Thực vậy, cuộc sống công khai của Chúa khởi sự với biến cố Ngài chịu phép rửa và được bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Cả trong những thời kỳ Chúa hăng say giảng đạo cho dân chúng, Ngài vẫn dành những giờ phút lâu dài cho việc cầu nguyện. Và trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện suốt đêm. Ngài cũng cầu nguyện trước khi yêu cầu các tông đồ tuyên xưng đức tin và sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa lên núi cầu nguyện một mình. Chúa cầu nguyện trước khi dạy các môn đệ cách thức cầu nguyện. Trước khi biến hình sáng láng trước mặt 3 môn đệ, Chúa Giê-xu lên núi cầu nguyện. Ngài cũng cầu nguyện như vậy trước khi làm một số phép lạ. Rồi, trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu cầu nguyện cùng Chúa Cha và phó thác tương lai của Ngài cũng như của giáo hội cho Cha. Tại vườn Gethsemane, Chúa Giê-xu dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện đau thương của một tâm hồn sầu khổ. Sau cùng, trên thánh giá, lời cầu nguyện của Ngài đầy lo âu nhưng cũng tràn đầy tinh thần tín thác. Vì thế, chúng ta có thể nói được rằng toàn thể sứ vụ của Chúa Ki-tô được lời cầu nguyện linh hoạt. Từ giây phút đầu tiên cho đến hành vi dâng hiến tột độ trên thánh giá, hoạt động của Chúa Ki-tô được diễn ra trong tinh thần cầu nguyện.
từ tấm gương cầu nguyện trên đây của Chúa Kitô, các linh mục trong tư cách là những người được tham gia vào sứ mạng và sự hy sinh của Chúa cũng được thúc đẩy và khuyến khích dành cho việc cầu nguyện một chỗ đứng ưu tiên trong đời sống của mình. Cầu nguyện là nền tảng, là căn cội và là bảo đảm sự thánh thiện của linh mục trong khi hành động. Nói khác đi, hoạt động tông đồ và mục vụ của linh mục không thể mang lại những thành quả tốt đẹp nếu không có việc cầu nguyện đi kèm. Chính việc cầu nguyện giúp linh mục khỏi bê trễ cuộc sống nội tâm và tránh được cám dỗ chỉ biết lao mình vào công việc, đến độ mất hút trong hành động và bỏ rơi đời sống chiêm niệm. Chính vì thế, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi năm 1971 đã nhắn nhủ các linh mục rằng, theo gương Chúa Kitô đấng liên tục sống trong cầu nguyện và do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, đấng làm cho chúng ta được gọi Thiên Chúa là Áp Ba Lạy Cha, các linh mục cũng phải chuyên cần chiêm niệm lời Chúa, và qua đó mỗi ngày có dịp phán đoán về các biến cố của cuộc sống dưới ánh sáng của tin mừng. Như thế các linh mục trở thành những người trung thành và chăm chú lắng nghe lời Chúa, trở nên những thừa tác viên rao giảng lời Chúa một cách đáng tín nhiệm. Các linh mục hãy siêng năng cầu nguyện riêng, cử hành phụng vụ các giờ kinh, thường xuyên lãnh nhận bí tích thống hối và nhất là tôn sùng mầu nhiệm thánh thể. Việc chiêm niệm lời Chúa mà Thượng Hội đồng Giám mục nhấn mạnh trong đoạn văn trên đây không phải là điều chỉ dành cho các tu sĩ nam nữ sống trong các đan viện chiêm niệm mà thôi, nhưng cả các linh mục hoạt động giữa đời cũng cần phải thi hành. Đó là sự lắng nghe và suy niệm lời Chúa với tinh thần chiêm ngắm để tâm hồn và trí tuệ được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và nhờ đó biết phán đoán các biến cố lớn nhỏ dưới ánh sáng của tin mừng, theo biến tượng cùng đích tối hậu của đời người và vạn vật.
Trước đó, Công đồng chung Vatican II trong đoạn số 18 của sắc lệnh về đời sống và sứ vụ linh mục cũng đã nhắc nhở cho các linh mục về sự cần thiết phải luôn kết hiệp với Chúa Kitô và dạy rằng, bằng nhiều cách khác nhau, nhất là bằng việc nguyện ngẫm, vẫn được thực hành trong giáo hội và bằng nhiều hình thức cầu nguyện tùy ý mình lựa chọn, các linh mục có thể tìm kiếm và cầu khẩn Thiên Chúa ban cho mình một tinh thần thờ phượng đích thật, kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô là đấng trung gian của Tân Ước. Sự nguyện ngẫm hay tâm nguyện mà Công đồng đề cao trong đoạn văn trên đây là một phương thức cầu nguyện không theo công thức cứng nhắc nào, không cần phải nói nên lời và hoàn toàn tuân theo sự hướng dẫn của Thánh Linh trong khi chiêm ngắm mầu nhiệm thần linh. Ngoài việc tâm niệm, Công đồng và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 cũng đặc biệt nhắc nhở các linh mục cử hành phụng vụ các giờ kinh, hay còn gọi là việc đọc kinh thần vụ. Nhờ đó, lời kinh cá nhân của linh mục được liên kết với kinh nguyện chính thức của giáo hội. Thực vậy, Công đồng dạy rằng, trong khi các linh mục đọc kinh thần vụ, giáo hội mượn tiếng của các ngài để không ngừng cầu nguyện nhân danh toàn thể nhân loại và kết hợp với Chúa Kitô đấng hằng sống để cầu bầu cho chúng ta. Với sứ mạng đại diện và cầu bầu cho dân Chúa, các linh mục có nghĩa vụ bó buộc phải thi hành hình thức cầu nguyện chính thức này theo sự ủy nhiệm của giáo hội, không những nhân danh các tín hữu, nhưng còn nhân danh cả toàn thể nhân loại và vũ trụ nữa. Đó cũng là điều được quy định trong khoản số 1174, triệt 1 của Bộ Giáo luật hiện hành. Lý do vì các linh mục được tham gia vào chức linh mục của Chúa Kitô, nên các vị cũng phải cầu xin cho những nhu cầu của giáo hội, của thế giới, của mỗi người, với ý thức rằng mình lên tiếng thay cho mọi loài để chúc tụng vinh quang Thiên Chúa và cầu xin ơn cứu độ cho con người. Sau cùng, để đời sống cầu nguyện của linh mục được nuôi dưỡng, bồi bổ và canh tân, sắc lệnh của Công đồng về đời sống và sứ vụ của linh mục nhắn nhủ các vị rằng, các linh mục phải chuyên tâm đàm đạo hàng ngày với Chúa Kitô trong lúc viếng mình Thánh Chúa và trong việc tôn sùng phép thánh thể để trung thành chu toàn thừa tác vụ của mình. Các linh mục hãy tự ý dành thời giờ cho việc tĩnh tâm thiêng liêng và mến chuộng việc linh hướng. Chúng tôi xin kết thúc bài này với một giai thoại được kể trong tiểu sử Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ hội thánh, sống vào thế kỷ thứ tư. Một hôm, thánh nhân được thị kiến thấy trên các tường của một thành phố lớn chỉ có một tên quỷ canh chừng và nó lại ngủ gà ngủ gật. Thỉnh thoảng quỷ mới đứng lên đi một vòng xem mọi sự có ổn định theo kế hoạch của hắn hay không. Sau thị kiến đó, Thánh Ê-phrem lại được Thánh Linh mang tới một sa mạc. Tại đây, Ngài thấy cả một đạo quân quỷ dữ ráo riết tấn công một đan sĩ đang cầu nguyện. Chúng làm hết cách để hành hạ, để dọa nạt và làm cho đan sĩ đó chia trí. Thấy cảnh tượng đó, Thánh Ê-phrem tức quá kêu lên, "Ê, lũ quỷ, tụi bay không xấu hổ vì thái độ của tụi bay sao? Trên thành kia, các ngươi chỉ đặt có một tên trong bọn bay, còn ở đây chỉ có một mình đan sĩ này mà các ngươi dàn trận để cám dỗ ông ấy như vậy." Tên đặc trách chiến thuật của đám quỷ buộc lòng phải trả lời, "Ở trong thành đó, chúng tôi hầu như chả có việc gì để làm. Cơ hội phạm tội thì nhiều, mà các linh hồn thì yếu đuối. Trái lại, cái ông già này ở đây, hắn cầu nguyện và nhờ lời cầu nguyện, hắn trở nên mạnh mẽ, vì thế chúng tôi thường bị thất bại nhiều hơn."
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong sứ điệp nhân ngày lương thực thế giới cử hành hôm qua 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đề cao vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp trong việc góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới. Cũng tin Vatican, từ sáng hôm qua, các dự thính viên và đại biểu các giáo hội Kitô anh em bắt đầu lên tiếng phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. LUSEG, tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, tố giác rằng chỉ có 1/4 các nước trên thế giới tôn trọng tự do tôn giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.